Chuyện ngắn
Cô băng nhắn.
Chuyện được trích từ Chuyện ngắn và phiếm mang tựa đề Triết lý củ khoai, được viết bởi nhà văn Tràm Cà Mau, do nhà xuất bản Văn học phát hành và tái bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ năm 2006. Giọng đọc Nguyên Hà. Khi chưa biết tên thật của cô thì chúng tôi đặt cho cô biệt danh là Băng Nhắn. Nhiều bạn bè chưa biết biệt danh đó là của ai, nhưng khi nghe lần đầu cũng đã mường tượng ra được người ta ám chỉ cô. Tên thật của cô là Leslie, nhưng tôi thích kêu bằng biệt danh hơn vì nó chỉ rõ một hình ảnh. Tuổi của cô chừng trên 25, da đen màu mốc, gốc Phi Châu. Không biết tổ tiên của cô bị bắt qua Mỹ làm nô lệ từ đời nào. Cô có dáng điệu lanh chanh của một con chim lạ nhiều màu sắc, ăn mặc diêm dúa, thời trang đặc biệt thì không giống ai. Những chiếc áo dài, áo ngắn, váy đầm được chắp nối bằng nhiều thứ vải màu mè khác nhau và kiểu mẫu thì rất đặc biệt, làm cho cô nổi bật lên trong đám đông. Người cô thấp gầy mà cái mông của cô nho ra đằng sau nhọn lẻo, có lẽ vì đôi guốc cao gót làm cho cô phải nhoi cái mông ra đằng sau để giữ thăng bằng. Tóc của cô kết xoắn tít nhiều lọn như chỉ rối, không thể nào gỡ ra được. Cái miệng của cô đặc biệt chu ra phía trước với đôi môi dày, bôi son đỏ chét như làm tiên phong cho toàn thân thể. Răng cô thì cái lớn cái nhỏ, không đều, thưa thớt, lại cũng chìa ra phía trước. Hai cái răng cửa đè lên môi dưới, mũi của cô thấp, bành ra hai bên. Nếu nhìn kỹ thì có dáng của cái mũi của một con giả nhân. Móng tay móng chân của cô để dài, sơn màu đỏ thẫm cong quắp lại như móng vuốt của loài ác thú. Mới gặp cô lần đầu, nhìn cái hình dáng đó, nếu không có ác cảm ngay thì cũng khó có được cái cảm tình bình thường. Có kẻ bảo rằng ông trời bất công tặng cho cô một cái nhan sắc đặc biệt như thế, làm sao mà cô có thể kiếm ra một tấm chồng. Lần đầu tiên tôi gặp cô ở trong sở làm việc, trong cầu thang máy, khi sắp đi lên các tầng cao hơn. Tay của cô giữ nút bấm cho cửa còn mở, chờ cho mọi người bước vào. Cái miệng cô cười toe toét. Cô nói, bà con ơi, nhích vào bên trong một chút để có chỗ cho người khác vào. Càng sát nhau thì càng ấm, chúng ta tập sắp cá mòi cho quen. Hôm nay sắp đến thứ bảy, chủ nhật lại rồi, vui lên, trời đẹp lắm. Cảm ơn Chúa đã cho một ngày thứ sáu. Mọi người cười ồ lên vì hôm nay mới là ngày thứ hai, buổi sáng mới vào làm việc. Ai cũng mệt nhọc sau hai ngày nghỉ ở nhà. Tôi cười theo và cảm thấy trong lòng vui vẻ theo lời đùa nghịch của cô. Thang máy đi lên, đến mỗi tầng cô đều giao lên rằng, tầng 7 đây nhé. Ai đánh bài thua hết tiền trong ngày nghỉ vừa qua thì ghé tầng này mà xin vay. Tiền lời thấp lắm, có thể bán nhà mà chưa trả hết nợ. Cô nói tiếp, đây là tầng thứ 12. Ai có đói bụng, còn buồn ngủ thì ra đây ăn một bụng no rồi kiếm chỗ mà ngủ cho say. Nhớ đừng để cho sếp biết mà bị xe thải nghe chưa. Cô nói tiếp, tôi phải ra tầng này. Ai muốn lên thấu thiên đàng thì đi tiếp. Chúc tất cả một ngày vui vẻ. Chào. Cô lanh chanh chạy ra khỏi cầu thang và quay lại vẫy tay chào. Trên môi mọi người còn giữ nụ cười. Thang máy tiếp tục đi lên trong sự im lặng. Không ai nói với ai lời nào. Một lần khác cũng gặp cô trong thang máy. Cô đùa với mọi người rằng, bà con ơi, vui lên đi, vì hôm nay chúng ta còn việc làm, chưa bị thất nghiệp như nhiều người khác trong tiểu bang này. Ai không vui mà buồn bã thì uổng lắm. Cám ơn trời đi. Cô Băng Nhắn đi đến đâu, nói chuyện khôi hài và cười đến đó. Mỗi buổi sáng đến sở, gặp cô trên hành lang, cô chào hỏi ríu rít và tươi vui. Cô nói vài câu khôi hài nhẹ nhàng để cùng cười. Những nụ cười này có công hiệu làm nhẹ bớt đi nỗi bực bội của một ông chồng mà buổi sáng ra đi bị vợ cằn nhằn làm khó, làm vơi bớt cái nặng nề Khuôn mặt của bà vợ giận dỗi ông chồng không chịu làm theo ý của bà, làm phai bớt cái u uất của cô gái hận tình, làm nguôi niềm lo âu đè nặng trong lòng của người có tâm sự khó khăn, làm tăng thêm niềm vui cho người đang vui đón một ngày mới. Cô không mất công sức, mất tiền bạc chi cả, mà đem đến cho tất cả mọi người chút yêu đời, khởi đầu cho một ngày sống. Có khi cô còn ca hát vài đoạn nhạc khôi hài mà cô bắt chước các tài tử trên truyền hình để diễu và mô tả cái hình ảnh hiện tại. Cô múa tay khoa chân, cái miệng chu dài thòng ra mà diễn tả. Nếu người khác thì có lẽ tự chế, không dám làm những cử chỉ mà thiên hạ có thể cho là lố lăng đó. Sau khi cô ra khỏi thang máy, một ông người gốc Ấn Độ già, đầu đội cái vở khăn to tổ bố, bao kín tóc tai, râu ria che bao quanh mồm miệng, chỉ để lộ ra hai làn môi đen dày, xem bộ ông không ưa cách đùa nghịch của cô. Ông nói nhỏ, con người này chắc chưa bao giờ đọc được câu im lặng là vàng. Ồn ào, điệu bộ lố bịch kỳ quái. Một ông khác cười và trả lời ông Ấn Độ rằng, ông bạn ơi, đừng khó khăn quá. Ông chỉ muốn mỗi ngày gặp những bạn đồng nghiệp mặt mày đăm đăm, cáo kỉnh như bị chỉ hành. Những khuôn mặt dầu dĩ như thất tình sắp treo cổ tự vận, những dáng điệu lạnh lùng như nước đá mùa đông sao? Cô ấy làm trò mua vui cho chúng ta, có ai mất gì đâu mà lại được những nụ cười khai mở cho một ngày làm việc mệt nhọc căng thẳng. Có lần cô thấy một người quen mang bộ mặt dầu dĩ không vui, cô cười hỏi, sáng nay bị vợ hành hay sao mà trông khổ sở vậy? Ông bạn phì cười và nói vài câu lấp liếng. Cô bắn nhắn nói tiếp, ngày hôm nay đẹp tuyệt vời, tội gì mà không vui, uổng lắm. Mọi sự bực mình tạm gác qua đi, sống một giờ vui một giờ. Đời người có mấy chốc, ai mà không có chuyện khó khăn đau khổ, nhưng cứ vui cứ cười rồi mọi sự rồi sẽ qua đi dễ dàng. Có lần lên lầu 18 tìm người quen, tôi gặp cô ở trước cửa thang máy. Cô cười hỏi tôi, gió nào đưa anh đến đây vậy? Anh đi tìm ai? Tôi có thể giúp anh được gì không? Tôi lên đây tìm ông Tom có chút việc cần, không biết đích xác ông ngồi ở góc nào. Tôi đáp, Tom, ở đây có ba ông Tom, Tom Hoàng Tử, Tom Cao Bồi, Tom Yểu Điệu. Thôi, anh cứ đi theo tôi, không phải ông này thì sẽ là ông kia. Cô vui vẻ dẫn tôi đi quanh co qua các hành lang tìm. Khi đến đúng ông Tom tôi cần gặp thì cô hớt hải, thôi nhé, tôi phải đi ngay, sợ trễ hẹn là tôi bắt đền anh đó. Rồi cô tung tăng bước mau, tôi nhìn theo cô thấy bước đi của cô trở thành duyên dáng đáng yêu, không phải là bước chân kỳ dị của loài thú lạ. Một buổi chiều chủ nhật, tôi chở vợ đi chợ, vừa chạy xe vào bãi đậu, thấy một người đàn bà nhảy ra đằng trước xe, khua tay chặn tôi lại. Tôi nhận ra cô bắn nhắn, tôi thắng xe lại. Cô hỏi lớn, anh có dây câu bình điện hay không? Tôi gật đầu. Cô chạy theo xe tôi đến chỗ đậu, nói cười vui vẻ và lấy dây câu bình điện. Tôi hỏi, có cần câu điện từ xe của tôi không? Sao vậy, để quên đèn hả? Cô nói, không phải xe tôi chết máy mà xe của người khác. Thấy người ta tội nghiệp, tôi hỏi mượn giúp. Thế là hôm nay tôi có dịp làm được một điều tử tế. Tôi sẽ chia phước cho anh chị 5%. Tôi chỉ giữ lại 95% thôi. Vợ tôi nhìn cô bắn nhắn mà hỏi, cô nào thế? Ăn mặc như liên đồng, coi bộ lăng xăng lít xít, nói năng ồn ào như bắn súng liên thanh. Tôi đáp, cô này làm trung sở, anh không biết tên, người ta đặt cho biệt danh là cô bắn nhắn. Vợ tôi nói, người nào đặt cho cô cái tên hay thật, đúng như cái bắn nhắn của cô. Người đâu mà nhan sắc xấu xí dị kỳ quá, không biết làm sao mà lấy chồng được nhỉ. Sau khi câu bình điện xe xong, cô vừa đi vừa chạy đến trả lại cho tôi sợi dây câu bình, ưỡn ngực và chồng mông ôm tôi một cái, nói lời cảm ơn, rồi quay lại nói với vợ tôi, này, chị đừng có ghen nha, anh Nguyễn trong sở đàng hoàng lắm đó, khi nào cũng tốt với bạn bè, nhưng mình là đàn bà chỉ nên tin đàn ông chừng 90% thôi, để 10% còn lại làm vốn, ai mà tin hết 100% thì có ngày vỡ nợ đó. Nói xong cô cười hăng hắc và tung tăng bỏ đi. Trong sở tôi, ai muốn in họa đồ cỡ lớn thì phải xuống lầu 10. Có chuyên viên đứng tại máy in giúp để tránh trường hợp không biết sử dụng, làm hư máy hay tốn phí thì dở. Chuyên viên điều khiển máy này là một ông lớn tuổi, mặt khi nào cũng đỏ gay vì chất rượu, đôi mắt lờ đờ, cái trán nhăn nhúm. Đôi khi buổi sáng mới vào làm việc, ông cũng thở ra nồng nặc mùi rượu mạnh. ông này bị rượu hành nên thường hay gắt gỏng và nói những lời khó nghe. Cô bán nhán thường bị ông cự nữ vì những lý do không đâu. Khi thì bảo cô im đi, đừng lại nhải mệt tay ông. Khi thì hỏi tại sao in quá nhiều họa đồ. Khi thì bắt cô chờ đợi. Thế nhưng cô không giận ông, mà khi nào cũng cười giả lả cho qua. Cô nói với người khác rằng, tội gì mà giận ông ấy cho khổ cái thân mình. Khi giận hờn thì trong lòng của mình ấm ức khó chịu, hại cho mình trước, mà ông ấy thì chẳng có hề hấn gì. Tốt hơn hết là cứ vui, một phút qua đi không vui là phí bỏ của trời cho. Giận người khác thì mình là người thiệt thòi đầu tiên, vì mình mang cái nỗi khổ, còn người bị giận họ chẳng hề hấn gì. Rồi những tiếng than phiền về cái thô bạo của ông chuyên viên phòng in ấn đến tai ban quản trị. Ông này bị cảnh cáo và bị tạm thời ngưng việc một tháng không lương. Thật khó tưởng tượng được, chỉ một tuần lễ sau khi bị treo việc, ông chuyên viên này đến đứng trước cổng sở, người ta xin tiền bạn đồng nghiệp cũ. Có người cho ông 1-2 đồng, có người nhớ lại thái độ gay gắt của ông trước đây mà quay mặt bỏ đi. Cô bấm nhắn khi nào cũng vui vẻ rút tiền ra dúi vào tay ông và nói những lời ân cần tử tế an ủi ông rằng mọi khó khăn rồi sẽ qua mau, đừng buồn. Có người trách cô rằng tại sao bố thí làm chi cho cái hạng người xấu xa hư hỏng đó, mới nghỉ việc có 1 tuần mà đã phải đi xin ăn, không biết liêm sỉ, không biết xấu hổ. Ăn tiêu cách gì mà ra nông nỗi đó, khi trước thì hống hách nạt nộ người ta mà bây giờ ngửa tay đi xin tiền. Cô bắn nhắn nhẹ nhàng trả lời, mình làm sao mà hiểu nỗi uẩn khúc của người khác mà trách móc họ. Nếu không quá cuộn bách thì ai mà muốn ngửa tay đi xin tiền của người khác, họ cũng có cái đau lòng riêng. Một người bạn của cô cũng bất đắc dĩ phải rút tiền ra cho, khi đưa tiền thì có thái độ khó chịu vùng vằng. Cô bắn nhắn nói thầm với bạn, không cho thì thôi, cho thì nên có thái độ tử tế. Đằng nào thì mình cũng đã mất tiền, đã mất tiền mà còn bực mình và làm cho người nhận không vui thì uổng lắm. Người nhận không biết ơn mà còn có thể ghét mình. Cứ vui vẻ cho thì họ cũng vui mà mình cũng vui, có lợi hơn là càu nhàu khó chịu. Mấy hôm sau, tôi thấy cô bán nhắn đưa cho ông chuyên viên in ấn này một bao giấy màu nâu. Có người hỏi cô, chị cho ông ấy cái gì vậy? Cô đáp, chai rượu. Chị lại khuyến khích ông ta làm thêm điều xấu. Chị không biết ông ta ghiền rượu cho nên mới ra nông nỗi đó sao? Lần sau đừng có cho ông ta rượu nữa nhé. Phải giúp ông ta thoát ra khỏi con đường sai lầm xấu xa, đừng trao súng vào tay bọn sát nhân. Cô bắn nhắn cười và nhỏ nhẹ trả lời, ông này đang cần rượu như cần hơi thở. Cho rượu là đem niềm vui đến cho ông ta, không phải vì thêm một vài chai rượu mà ông ta tệ hơn, cũng không phải vì thiếu vài chai rượu mà ông ta sẽ tốt hơn. Con người này không thể thay đổi được nữa, cứ chấp nhận như vậy. Làm gì cho họ được vui, mình cứ làm. Cho họ thêm vài phút hạnh phúc trong ngày, tôi có rượu không uống thì cho đi, tạo niềm vui cho kẻ khác. Có ông Bill làm trung sở, mặt mày khi nào cũng nhăn nhó khó khăn, không cười, không chào ai cả. Nhiều người không dám chào hỏi ông vì đã có lần chào hỏi mà ông không đáp lại. Nhưng mỗi khi cô bắn nhắn thấy ông Bill thì cô reo lên vui mừng hỏi thăm sức khỏe, nói năng huyên thuyên đủ điều. Ông Bill ban đầu cũng im lặng, mặt gầm gầm, không nói năng, không trả lời. Nhưng rồi về sau thì trả lời cộc lốc, nhát gừng, ngắn gọn, trả lời cho có vì không thể bất lịch sự hơn với người vồn vã với ông như thế được. Cô bắn nhắn cứ đem tấm lòng tốt ra mà tấn công ông. Cuối cùng ông Bill cũng ngọt ngào trả lời và đôi khi còn kèm theo nụ cười hài lòng hiếm hoi trên môi của ông. Có người thấy ông Bill cười hỏi cô bắn nhắn rằng, làm sao mà cô cậy được miệng của ông phỗng đá này ra và làm cho ông ta cười được vậy? Cô nói, cứ mở nụ cười của mình ra trước, đãi thiên hạ nụ cười vui, mình không tốn tiền mình cũng vui theo, họ không thể nào từ chối mãi cái tử tế, cái vui vẻ của mọi người chung quanh. Dùng nụ cười như cái chìa khóa mở được những tấm lòng khó khăn, những con người khép kín, tội gì mà không gieo rắc nguồn vui chung quanh của mình, làm cho đời sống thêm có ý nghĩa, thêm vui, thêm sức sống cho từng ngày, đem tình thương ra mà tấn công thì ai mà không mềm lòng. Cô bắn nhắn có con mắt tinh đời, khéo nhận xét và có cái miệng bạo dạn, dám nói ra những điều cô nghĩ. Gặp ai cô cũng tìm ra được một vài điểm hay và tốt đẹp để khen tặng, để làm cho họ vui. Cô khen bà này có thân hình thon thả gọn gàng, và hỏi bà làm thế nào để giữ cho được nét đẹp đó lâu dài như vậy. Khen cô kia có mái tóc óng mượt, hỏi cô dùng loại thuốc gội đầu gì để cho tóc được óng ả đẹp đẽ. Khen cái áo mới của một bà khác và cho rằng cái kiểu áo đó thuộc loại thời trang mới nhất. Khen ông bạn kia đã lớn tuổi mà tóc còn dày và xanh chưa bị hói đầu. Cô khen ông hói đầu khác rằng cái đầu cạo trọc lóc làm cho ông ta khỏe mạnh như thanh niên 20. Khen bà mập ăn mặc đúng điệu sang trọng như nữ hoàng. Khen đôi mắt của cô gái kia long lanh, sáng láng và hỏi rằng chắc cô thông minh lắm. Cô còn khen cả cái bụng phệ của ông già kia dạo này trông xẹp xuống nhiều. Khi vào bưu điện, cô khen bà nhân viên tử tế, nói rằng cô chưa thấy ai kiên nhẫn và vui vẻ như bà này. Và cô viết thơ cho ban giám đốc bưu điện yêu cầu tuyên dương cách phục vụ khách hàng của bà. Mỗi lần vào quán ăn, cô giới thiệu với khách hàng chưa quen biết cái món ngon đặc biệt của quán này, làm cho chủ quán hãnh diện sung sướng, tiếp cô như tiếp đãi ân nhân. Ai cũng có cái tốt cái đẹp cho cô khen, làm cho họ sung sướng với cái ưu điểm mà họ đang có. Tôi cũng muốn bắt chước cô băng nhắn để khen thiên hạ, lấy lòng của họ, nhưng thường không tìm được những đặc điểm để khen. Khi tìm được thì ngại ngần, không dám mở miệng, sợ họ hiểu lầm. Tôi nhớ có lần, cũng trong cầu thang máy đi xuống nhà xe, tôi gặp bà Lưu đi, tuổi đã gần 60. Người của bà thấp và vuông vức vì bề ngang đang phát triển thi đua với chiều cao. Hôm đó, bà vừa cắt tóc ngang ót, loại tóc của trẻ em 7-8 tuổi. Cái mái tóc ngắn của bà làm cho bà kỳ dị hơn, vuông vức hơn và nhìn vào thì muốn cười. Một anh bạn khác trong cầu thang cười và khen bà rằng mái tóc đẹp quá, trông bà trẻ ra 10 tuổi. Khi nói xong, anh ta nheo mắt làm dấu với tôi và đưa ngón tay bí mật chọc chọc vào hông tôi, như muốn bảo tôi đừng cười. Bà Lu đi thì tưởng thật, sướng quá, cười lên hinh hích. Sau khi bà ta ra khỏi cầu thang, cửa đã đóng lại, anh bạn phá ra cười rất lớn. Tôi nói nhỏ, bà ấy mà biết anh trêu ghẹo, bà giận, trả thù cho thì đừng có trách. Anh bạn cười lên ha hả, bà ấy đâu có biết rằng mái tóc làm cho bà ta thành kỳ quái. Có lẽ đã có nhiều người khen xạo mà bà ấy lại tưởng thật. Chỉ tội cho ông chồng thấy vợ kỳ dị mà không dám nói ra, sợ vợ giận lẩy, khóc lóc thì thêm phiền. Mấy hôm sau, cô băng nhắn gặp bà Lu đi, cô mỉm cười và nói với bà rằng kiểu tóc mới này của bà cũng hay hay, nhưng tôi thích kiểu tóc cũ của bà hơn. Không biết nhãn quan tôi có sai không, chứ tôi thấy cắt tóc kiểu cũ làm cho bà yểu điệu và đẹp hơn kiểu tóc này. Cô biết khen đúng và dám đưa ra nhận xét tốt cho người khác. Cô không vì muốn lấy lòng của người khác mà cứ khen bừa bãi, vô lý. Nhiều bà nhiều cô khi ăn mặc trang sức lố lăng, người khác thấy họ cười thầm nhưng cũng khen mỉa chơi. Nhưng các bà các cô thường khen thật và không biết mình lố lăng, cứ thế mà làm tới. Biết cô băng nhắn quen và nhớ tên của nhiều người, tôi hỏi cô làm sao mà nhớ được nhiều tên, nhiều người đến như vậy. Cô cho biết là khi nghe tên của ai, cô cố gắng ghép thêm một tiếng khác nữa kèm với tên vừa nghe. Tiếng này có thể diễn tả được vài đặc điểm của người kia, giả như là chắc bụng, thân đi đói, Frank răng ngựa, John mũi cà chua, vân vân. Nên khi thấy dáng điệu là nhớ ngay tên người. Hồi tôi chưa quen biết cô mà gặp nhau chào, cô kêu tên tôi làm cho tôi ngạc nhiên vô cùng. Có một dạo kinh tế khó khăn, công ty bị thua lỗ, 3 năm liên tiếp không ai được tăng lương. Người kiên nhẫn nhất cũng phải bất bình mà buông lời than thở, có người bỏ đi tìm việc khác. Không khí làm việc nặng nề hơn, cô băng nhắn vẫn vui vẻ, vẫn nói cười và khôi hài mỗi ngày. Cô nói với bạn bè rằng, bực bội cũng chẳng được gì. Dù sao đi nữa mình vẫn còn đủ ăn đủ tiêu, tiết kiệm lại một chút thôi chứ chưa đến nỗi nào. Cứ vui, không vui thì thiệt hại cho mình trước, mà phải vui chứ. Trong khi đáng ra công ty phải cắt giảm nhân viên, mình có thể ở trong đám bị cắt bỏ, mất việc đó. Thời buổi bây giờ, chắc chi mà kiếm lại được việc khác với đồng lương hiện tại này. Còn việc cứ hăng hái đi làm, mình làm việc vui vẻ thì năng suất cao, và có thể nhờ đó mà công ty phục hồi lại vị thế kinh tế, rồi tăng lương mấy hồi. Vẫn có nhiều người không đồng ý với cô, than vãn, cằn nhằn. Họ tự làm cho ngày tháng của họ mất vui, mất hạnh phúc, bình an. Cô băng nhắn làm việc ở phòng kế hoạch và nghiên cứu đã nhiều năm. Công việc quen, chỗ ngồi tốt, tiện nghi, gần cửa sổ, nhìn ra phong cảnh bên dưới đẹp đẽ, bởi vì có người muốn tranh giành cái vị trí chỗ ngồi quá tốt này, cho nên cô bị đổi sang làm việc cho một nhóm khác ở lầu khác. Ban đầu cô cũng ráng vận động để được ở lại làm việc ở nơi cũ. Cô cho biết có thể ngồi bất cứ nơi nào cũng được, nhưng cuối cùng phải đi. Đến làm ở một nơi lạ việc, chỗ ngồi sát hành lang, không có cửa sổ, phải nhận chỗ kém thuận lợi nhất. Phải ra đi, nhưng cô vẫn vui vẻ với người chiếm chỗ của cô. Cô cho bà này luôn cả mấy chậu hoa, mấy chậu cây xanh và vui vẻ dặn dò: nhớ tưới nước đều và chăm sóc giúp mấy chậu cây cho tôi nhé. Khi nào cây hoa này nở năm đóa cùng một lúc là khi bà trúng số độc đắc. Hên lắm, chỗ mới của tôi ngồi bên trong không có ánh sáng, không tiện cho các loại cây này sinh trưởng. Nhớ là cây cối cũng có tình cảm, cũng có vui buồn như chúng ta đó. Bạn cô trách rằng tại sao mà tử tế với con người xấu xa đã giành mất chỗ ngồi tốt của cô, để cho cô phải đi qua nơi làm việc khác, chưa quen, chưa có kinh nghiệm và công việc đang dễ dàng trở thành khó khăn. Đáng ra phải đem mấy chậu cây mà quẳng vào thùng rác hoặc là đem cho người khác. Cô bảo rằng mình đã không may mất cái chỗ ngồi tốt, mất công việc dễ dàng, không nên để mất thêm thứ khác nữa, không nên tạo thêm một kẻ thù mới, mà nên làm vơi bớt những mất mát trong tình cảm khi tranh nhau cái chỗ ngồi kia. Lỗi tại mình chức phận nhỏ mà có một chỗ ngồi quá tốt. Mình thua, ra đi với tình cảm tốt lành thì hơn là đi với hận thù ghét bỏ. Cô nói cuộc đời không ai mãi mãi được thuận lợi, yên lành và bình an. Bởi vậy cho nên phải chấp nhận sự đổi thay như điều đương nhiên. Trong lòng sao mà khỏi buồn, khỏi tiếc, nhưng đừng để cho cái buồn, cái tiếc đó tụ lại dai dẳng. Đừng để cho nó làm cho mình xót xa lâu, nhiều. Mỗi chúng ta, không ai có thể mãi mãi sống trong thỏa nguyện lâu dài mà chẳng có điều khó khăn rắc rối xen vào đời sống. Biết chấp nhận, biết tìm vui trong nơi mới, nơi nào cũng có cả khó khăn lẫn thuận lợi. Mỗi sáng gặp cô trong cầu thang, tôi thầm cảm ơn cô đã giúp cho tôi có thêm một nụ cười, một niềm vui và thấy mình yêu đời, yêu công việc làm hơn. Dường như cô đã tạo được những cái hạnh phúc nhỏ nhoi gieo rắc chung quanh cô, lây lan ra cho mọi người chung quanh. Có lẽ hạnh phúc của cô là làm cho mọi người chung quanh vui lòng, nhắc nhở cho họ đừng bỏ phí hạnh phúc, đừng bỏ phí thì giờ quý báu cho những thương đau trắc trở. Cô truyền cho họ nụ cười để nguôi đi phần nào những khó khăn trong cuộc sống. Có lần tôi bắt gặp cô băng nhắn ngồi khóc trong thư viện của sở. Tôi vô cùng ngạc nhiên, tưởng cô không biết khóc bao giờ, tưởng cô không biết buồn, vì quanh cô tôi luôn luôn nghe lời nói hài hước và tiếng cười. Tôi kéo ghế ngồi cạnh cô và thầm thì: tôi có thể làm được gì cho cô không? Thôi, đừng buồn và đừng khóc nữa. Cô nói: anh cứ để cho tôi khóc, khóc được là vơi bớt nỗi buồn. Tôi im lặng, để tay lên vai của cô mà không ngại hiểu lầm. Sau một hồi khóc, cô kể cho tôi nghe nỗi buồn. Mẹ của cô bị bệnh Parkinson, biến chứng do thần kinh, phải nằm viện dưỡng lão từ nhiều năm. Bố của cô bị ung thư phổi, đang chờ chết. Cô phải chăm sóc bố mẹ. Em cô không nghề nghiệp, lại nghiện ma túy. Hôm nay cô được tin em cô phạm pháp vào tù. Cô biết thế nào nó cũng sẽ đi tù, không sớm thì muộn. Nhiều chuyện khổ quá, cô không chịu nổi phải khóc, khóc cho vơi buồn. Chỉ có cách đó mà thôi. Cô chợt cười và hỏi tôi: khi tôi khóc trông có xấu xí lắm không vậy? Tôi im lặng không trả lời, vì bình thường cô đã quá xấu xí, không còn có thể nào xấu xí hơn được nữa. Mà có thể nói là khi khóc bớt xấu xí hơn, tôi bắt chước cô mà khôi hài. Không, khi cô khóc tôi thấy đẹp hơn thường ngày nữa. Những giọt nước mắt của cô lóng lánh và trong như kim cương. Những giọt nước mắt đó không phải tuôn ra từ buồng mắt, mà chảy ra từ trái tim nhân ái hiền lành của cô. Nghe tôi nói, cô băng nhắn sung sướng quá và ôm chầm lấy tôi trong hai vòng tay. Cô nói: anh nói như thi sĩ làm thơ, anh làm cho tôi hết buồn rồi. Chuyện không giải quyết được, tội gì mà buồn lâu anh nhỉ. Chúng ta chấp nhận đời có cả tốt lẫn xấu như một toàn bộ. Khi vui được thì cứ vui, tạm quên đi những khổ đau rắc rối. Tôi mà không làm được như thế thì trong mấy năm sau này tôi đã chết mất vì phiền muộn. Và cái bao tử của tôi đã ung thư nát ngấu. Tôi trở thành thân thiết với cô băng nhắn từ ngày đó. Tôi học được từ cô nhiều quan niệm về cuộc đời, về hạnh phúc, về cách đối xử với những người chung quanh. Tôi chỉ không học được cái băng nhắn, cái lanh chanh của cô mà thôi. Tôi cũng không học được cái trang phục lòe loẹt kỳ dị của cô, tôi không còn thấy cô xấu xí nữa. Nhiều người khác trong sở cũng không thấy cô xấu, đặc biệt nhất là chính cô. Cô cho cô là đẹp, cô không biết cô xấu xí dị kỳ. Có lần cùng với vài người bạn khác đi ăn trưa chung với cô bán nhắn, trên đường đi cô chào hỏi mọi người qua phố và họ cũng chào hỏi cô inh ỏi, làm như cô quen biết hết tất cả khu phố. Vào tiệm, chủ tiệm cũng mừng rỡ chào đón ríu rít. Cô hỏi thăm vợ con ông chủ như là bạn thân tình. Một buổi đi ăn trưa chung với cô, tôi thấy trong lòng nhẹ nhàng, vui vẻ và yêu đời hơn. Nhiều buổi trưa, cô đem thức ăn qua bàn của tôi cùng ăn và giảng đạo. Ban đầu tôi cũng nể lòng mà nghe lơ là về chuyện đức tin, về kiếp sống đời đời mai sau. Khi chán quá, tôi nói với cô. Cô vẫn thường bảo là đừng lo chuyện ngày mai, vì chuyện của ngày mai chưa tới, không lo được, hãy sống cho hôm nay. Chuyện ngày mai chưa lo tới thì sao phải phí công làm gì, lo cho xa đến kiếp sống mai sau. Và lại, chắc chi có hỏa ngục thiên đường mà phung phí thì giờ chuẩn bị cho ngày đó. Cô băng nhắn cười xòa mà nói rằng, phải tin tưởng một cái gì đó, phải biết sợ hình phạt của thiêng liêng, con người mới khỏi sa ngã vào tội lỗi. Ai cũng có nguồn tội lỗi ẩn ngầm ở bên trong. Khi cái thánh thiện yếu thế thì cái tội lỗi sẽ vùng lên. Khi làm điều sai trái, nhiều người cũng ý thức được là họ đang là điều không đúng, nhưng cứ làm. Nếu không sợ luật pháp trừng trị, cũng không sợ tự phán xét của thiêng liêng, thì không biết dừng lại làm càn. Mà con người thì yếu đuối và dễ bị tội lỗi cám dỗ. Phải sợ một cái gì đó để ngăn chặn cái ác ở trong ta. Nói thật với anh, đức tin của tôi cũng có chừng mực thôi, nhưng tôi ráng giữ gìn để giữ mình cho bớt sa ngã. Cô bắn nhắn đi đến đâu cũng được tiếp đón niềm nở, và quanh đó có tiếng cười giòn. Cô không tốn một đồng xu nào cả mà mua được cái không khí vui vẻ yêu đời bao bọc chung quanh cô. Cái bí quyết của cô là quan tâm đến mọi người, chấp nhận mọi người với toàn bộ tốt xấu của họ có. Và cô có tài trào phúng, khi nào cũng nói được một câu khôi hài duyên dáng, mua cười cho thiên hạ. Chỉ có thế thôi, nhưng cô không mua được cảm tình với người chỉ huy trực tiếp của cô. Bởi vì bà này ganh tị, thấy cô được nhiều người thương, nhiều người săn đón vồn vã và giao thiệp rộng rãi. Bà thì khó khăn, trang nghiêm, khép kín. Bà cứ tìm cách gây rắc rối cho cô bắn nhắn, giao cho cô những công việc khó khăn khúc mắc để có cớ mà phàn nàn, mà trách cứ cô. Cô vẫn vui vẻ chấp nhận phần lỗi của cô và làm như không biết cái nhỏ nhen ti tiện của bà chỉ huy. Cô vẫn chào hỏi vui vẻ, tặng hoa cho bà và nói chuyện tiếu lâm làm cho bà không nhịn được cười. Khi đã cười được thì không còn khó khăn gầm gừ. Về sau bà nói thẳng thừng với cô rằng, tôi muốn ghét cô lắm mà không ghét được. Con người gì mà khi nào cũng cười nói ồn ào, lạc quan quá lố. Đời cô không có chuyện gì rắc rối khổ đau trong cuộc sống cả ư? Từ đó bà thôi tìm cách làm khó cô, và càng về sau thì bà càng tử tế với cô. Khi có một công việc chung liên hệ đến các nhóm khác bị chậm trễ hay không giải quyết được, cô bắn nhắn thường được cử đi ngoại giao vì nhờ quen biết nhiều và nhờ cách ăn nói khéo léo của cô. Thường thường những khó khăn được giải quyết một cách mau lẹ. Có lần cô đến nhóm của tôi nói chuyện với bà Maria, hỏi thăm về chuyện mua vé đi nghỉ mát tại Cancun và nhờ bà Maria chỉ dẫn nơi nào cảnh đẹp, đáng thăm viếng. Cô biết quê của bà Maria ở Cancun và cô biết bà này có chồng là người Trung Đông, cho nên cô khen mắt của người Trung Đông đẹp và huyền bí. Bà Maria sung sướng vui cười, chỉ dẫn một cách tận tình, cho cô mượn thêm vài cuốn sách hướng dẫn về du lịch. Cuối cùng, cô nói nhỏ với bà Maria, chỉ có thể làm ơn giúp cho em một chuyện này không? Nếu không được thì em cũng không dám phiền chị. Hôm kia, chúng em có chuyển một hồ sơ dự án ABC xuống để nhờ nhóm của chị hoàn tất phần hành của nhóm chị. Em biết chị bận rộn với nhiều dự án khác cũng cấp thiết lắm. Chị có thể nào giúp em đặt ưu tiên cao hơn một chút cho dự án của em được không? Đáng ra em không dám phiền chị, nhưng ông giám đốc hối quá. Chị giúp em đi, rồi mai mốt em cho chị lá bùa ếm ông xã chị, để ông không còn tính được chuyện lấy bốn bà như luật của xứ ông cho phép. Bà Maria nghiêm mặt chỉ tay mà nói, tôi nói cho cô biết, cái bà sếp của cô tưởng đâu hoạnh hoẹ được tôi, ăn nói vô phép. Tôi đã bảo bà ta là phải chờ. Tôi cũng có nhiều dự án ưu tiên hơn cần phải hoàn tất trước, không phải hồ sơ đến sau mà đòi làm ngay được. Nhưng thôi, tôi sẽ đặt ưu tiên cao hơn cho dự án của cô. Đừng lo, tôi không cần bùa phép của cô đâu. nói nhỏ mà nghe. Ông nhà tôi, phục vụ cho mình tôi cũng đã hụt hơi rồi, đừng nói chuyện ba bốn bà. Này, cô có biết không, người ta khi ăn no cành hông ra rồi, dù là ăn bánh mì hầm mốc thì đem cho nem công trả phụng cũng không màng ngó mắt đến. Cái bùa này có hơn cái bùa của cô không? Thỉnh thoảng cô bắn nhắn tổ chức những buổi ăn trưa chung, mỗi người đem theo một món ăn đặc biệt, những món ăn của đủ các sắc dân, của đủ các xứ trên thế giới. Có món cay chảy nước mắt như vừa ăn vừa khóc của các dân tộc Nam Á như Ấn Độ, Thái Lan, Afghan. Có món dầu mỡ ớn chiên thành viên như của dân Trung Đông. Có món gỏi cuốn chả giò của Việt Nam. Có món bầy nhảy như một tô bùn có lẽ nấu bằng đậu của các dân tộc Nam Mỹ. Có những món lạt lẽo như luộc của người Mỹ, người Âu. Một bàn chất đầy hương vị của các dân tộc khác nhau. Mỗi thứ nếm thử vài miếng, có món ngon miệng, có món phải nhắm mắt mà nuốt như uống thuốc độc. Mùa nắng ráo thì tổ chức trong công viên, có nhạc vui vẻ, có người tình nguyện ca hát, đánh trống, làm trò, họp mặt ăn chung vui vẻ. Nhờ đó mà trong sở quen biết lẫn nhau, biết tên, biết việc làm của nhau. Về sau, khi cần liên lạc thì dễ dàng và giúp đỡ nhau nhiều hơn. Những lúc như thế này làm cho đời sống trong sở bớt nhàm chán, bớt lạnh lùng, bớt căng thẳng. Phần của cô bán nhắn, cô chỉ muốn vui, chỉ muốn đem nguồn vui của cô cho chung tất cả mọi người. Một dạo liền mấy tháng tôi không gặp cô bán nhắn. Trong cao ốc hơn 2.000 nhân viên này, có khi không gặp nhau hàng tháng là thường. Tôi hỏi thăm tin tức của cô, có người cho biết cô đang nằm bệnh viện vì bị liệt thận, chờ thay thận mới, đang chờ có người hiến tặng trái thận. Chúng tôi tổ chức đi thăm cô, mang hoa đến bệnh viện. Gặp chúng tôi, cô vẫn khôi hài như cũ và khuôn mặt bệnh hoạn mệt mỏi vẫn nở nụ cười trên môi. Cô hết sức tin tưởng sẽ có người cống hiến cho cô một trái thận như trước đây cô đã từng cống hiến trái thận của cô cho người không quen biết nào đó đang chờ chết tại một thành phố xa xôi. Niềm tin này làm cho chúng tôi bối rối, lặng người. Cô nói rằng cô chưa muốn chết, cô còn trẻ, còn phải lấy chồng, còn phải sinh con và cuộc đời vui quá, làm sao mà chết được. Một người nói, giá như trước kia cô không cho đi một trái thận thì bây giờ cũng còn mà dùng, cô có tiếc gì không? Cô lắc đầu và nói đại ý rằng nếu cô không cho thì người kia chắc đã chết, và nếu cô còn giữ lại thì chắc gì ngày nay quả thận đó còn nguyên vẹn mà không hư. Trong sở, một nhóm tình nguyện được thành lập để quyên góp và vận động đăng quảng cáo mục đích xin một trái thận cho cô bán nhắn. Tôi cũng xung phong làm việc cho ban vận động này, đi phát thông cáo, dán giấy, thu góp tiền bạc. Một số người chịu thử nghiệm xem thận của họ có hợp với cơ thể của cô bán nhắn hay không. Có chân trong ban vận động, tôi mới thấy đất nước này đáng yêu hơn vì lòng người đầy nhân ái và ấm áp, che giấu dưới cái vỏ bên ngoài, mang vẻ lạnh lùng, ích kỷ, cá nhân. Bởi vậy, cho nên đất nước này mới mở rộng vòng tay chấp nhận cho tôi đến đây tìm tự do, tìm đời sống mới. Khi bị chính đồng bào của tôi giày vò, hành hạ, áp bức, không còn có đường sống. Số người ghi tên thử nghiệm nhiều hơn là tôi nghĩ. Ban đầu tôi cũng không thể tưởng tượng là mình có thể cống hiến trái thận cho một người quen biết thường tình như cô bán nhắn. Tôi có thể hy sinh trái thận mình cho cha mẹ, vợ con, anh chị em của mình, chứ chưa hề nghĩ đến chuyện xẻ bụng mình ra đem cho người không thân quen một phần cơ thể của mình. Tôi thấy nhiều người không quen thân với cô bán nhắn mà vẫn ghi tên, làm cho tôi cảm thấy hổ thẹn, cho nên phải miễn cưỡng ghi tên của mình và hy vọng trái thận của tôi sẽ không thích hợp với cơ thể của cô. Tôi tạm thời quên đi chuyện trái thận và vui vẻ sống hàng ngày. Cho đến khi tôi được báo tin kết quả thử nghiệm trái thận có thể dùng cho cô bán nhắn, tôi thực sự lo lắng và thật lòng tôi sợ. Không biết phải quyết định làm sao cho đúng, tôi cũng không dám trở lại thăm cô bán nhắn. Tôi cứ tưởng như vào đến bệnh viện là người ta bắt tôi đẻ ra, rạch bụng, móc ra một trái thận, chuyển qua cho cơ thể của cô bán nhắn. Trong một bữa ăn, tôi lựa lời nói với vợ tôi rằng, em nghĩ sao về những người hiến thận cho kẻ khác? Em nghĩ là em có thể hiến thận cho ai không? Vợ tôi nói, thật là một hy sinh tuyệt vời. Em sẽ không hiến thận cho ai cả, ngoại trừ anh và các con. Tôi nói, em có biết rất nhiều trường hợp người ta hiến thận cho một người không quen biết gì cả, và sau khi hiến thận xong, người ta cũng không muốn biết ai là kẻ đã nhận một phần cơ thể của mình không? Vợ tôi đáp, em chịu. Theo em thì những người này hoặc quá thánh thiện, hoặc quá ngu dại, đem cho người lạ một phần cơ thể của mình là không có trách nhiệm đối với bản thân. Mình phải biết thương mình trước, rồi thương người khác sau. Những kẻ không biết tự thương mình thì làm sao mà biết thương những kẻ khác. Hành động hiến thận đó thực tế thấy rất cao quý, nhưng trong sâu thẳm thì em nghĩ là có thể vì ham được khen tặng tuyên dương nên dại dột với bản thân. Tôi bối rối, nếu phải cho đi trái thận thì làm sao mà báo cho vợ tôi biết và làm sao mà thuyết phục cho vợ bằng lòng. Tôi nói, nếu mình ngu dại để cứu một mạng người thì em nghĩ có nên ngu dại không? Vợ tôi nhăn mặt lại, gắt gỏng. Anh nói gì chuyện đó cho mất vui, hay là anh định cho ai trái thận chăng? Tôi đáp, phải, anh định cho một người trong sở quả thận của anh, nhưng phải hỏi ý kiến em trước. Thật sự thì anh cũng chưa có quyết định dứt khoát, anh cũng sợ lắm. Vợ tôi xanh mặt, hốt hoảng hỏi, ai? Anh định hiến thận cho ai? Người nào mà thân thiết đến cái mức đó? Tôi nói, chẳng phải thân thiết gì cả. Em có nhớ cái cô bắn nhắn mà chúng mình gặp cách đây một năm trước trên bãi đậu xe khi đi chợ không? Vợ tôi nói, cái bà ăn mặc như liên đồng ấy à, làm sao mà quên được? Anh có bị bà ấy cho ăn bùa mê thuốc lú chứ không mà định xẻ chia cơ thể ra cho bà ta? Anh đã điên chưa? Anh nói đùa hay là nói thật? May mà em biết cái cô ấy xấu xí không ghen, chứ người khác thì cũng hiểu lầm là có tình ý chi khác. Tôi đem đầu đuôi câu chuyện ra kể cho vợ tôi nghe. Ngồi nghe mà khuôn mặt của vợ tôi cứng như sắt nguội. Vợ tôi kết luận, không, em không bằng lòng để anh cho ai quả thận. Người khác cao thượng thì kệ họ, ngay cả bản thân của em, nếu có chết thì chịu, em cũng chẳng muốn anh hy sinh quả thận cho em nữa là. Nếu anh hy sinh cho bố mẹ, cho con cái thì em không có quyền ngăn cản. Cùng lắm, nếu anh hy sinh quả thận cho người yêu xưa cũ thì may ra còn có lý, chứ cái bà liên đồng đó có chút chi thân thiết tình nghĩa mà anh coi thường cái thân thể của mình. Bây giờ thân thể của anh không còn là của riêng anh nữa, mà là của vợ của con. Anh không thể tự tiện, đừng hy sinh vợ con cho người dưng nước lã. Anh đừng làm cho em khổ vì chuyện không đâu. Bị vợ kịch liệt phản đối thì cái ý nghĩ cho quả thận để cứu mạng của cô bắn nhắn càng thao thức trong tôi. Đến sở tôi hoang mang, tâm trí để vào nơi hư không. Công việc làm có nhiều sai sót. Tôi đem nỗi khó khăn trong lòng ra tâm sự cùng vài người bạn thân. Hỏi ý kiến thì người ngăn cản việc hiến thận, người thì khuyến khích. Lo lắng đến phải uống thuốc an thần, tìm đến giấc ngủ mỗi đêm, làm cho tôi phờ phạc. Tôi cố gắng thuyết phục vợ thêm vài lần, nhưng vợ tôi cương quyết chống đối và bảo, nếu anh không thương vợ con mà thương người ngoài thì cứ làm. Anh muốn làm cho vợ con anh khổ thì anh cứ làm đi. Rồi một tai nạn xe hơi xảy ra, vợ tôi và đứa con gái út bị hôn mê, đưa vào bệnh viện cấp cứu. Con gái út của tôi lái xe chở mẹ đi phố, đang chạy với một tốc độ 65 dặm trên xa lộ thì có một chiếc xe cắt ngang, xe chạm vào nhau. Con tôi vội vàng quay tay lái tránh, chiếc xe đâm vào rào cản ngăn đôi xa lộ, xe lật. Người ta kéo kịp vợ con tôi ra khỏi xe trước khi thùng xăng bùng cháy. Vợ tôi bị ngất, 6 giờ sau mới tỉnh dậy. Đứa con gái bị dập lá lách, phải mổ và cắt bỏ. Tôi cuống cuồng lo chuyện gia đình, quên đi câu chuyện hiến thận để cứu cô bán nhắn. Nhưng 2 ngày sau khi ra khỏi phòng cấp cứu, vợ tôi nằm trên giường bệnh, nắm tay tôi mà nước mắt rưng rưng nói, như có thần linh che chở và cứu mạng cho hai mẹ con. Cảm ơn trời Phật cho em và con còn sống sót mà không bị tàn tật. Mình mang ơn nhiều người quá. Em đã nghĩ kỹ, việc hiến thận của anh là đúng và nên làm. Đáng ra em phải khuyến khích anh làm việc tốt đó, chứ không phải ngăn cản. Phải qua kinh nghiệm cận kề đến cái chết, mình mới sáng suốt biết việc gì phải làm, nên làm, việc gì sai nên tránh. Con người sống trong an bình quá, đôi khi quên đi những hoạn nạn cũ và trở thành ích kỷ. Tôi không còn tinh thần nào để nghĩ đến chuyện cứu giúp người khác. Gia đình mình lo chưa xong thì giờ đâu mà nghĩ đến việc ở bên ngoài. Nhưng vợ tôi thì cứ thúc giục mãi, buộc lòng tôi phải kêu điện thoại xác nhận sẽ cho cô bắn nhắn trái thận, với điều kiện sau khi vợ con tôi hoàn toàn bình phục và trở lại sinh hoạt bình thường. Bây giờ thì chính tôi lại lo lắng nghĩ đến những bất trắc khi lên bản mộ và ảnh hưởng suốt đời sau khi mất đi một trái thận. Cái hăng hái trong lòng của tôi trùng xuống và mong sao cho ngày hiến thận càng chậm càng tốt. Đôi khi cái ích kỷ trong lòng của tôi dâng lên và tự hỏi tại sao mình lại phải cho đi một trái thận. Cô bắn nhắn cũng chưa đủ thân tình, chưa đủ ân nghĩa, tại sao tôi phải hy sinh? Nhưng khi nhìn lại danh sách tình nguyện thử nghiệm để hiến thận, tôi thấy ý nghĩ của mình còn hẹp hòi và ích kỷ. Tôi vẫn lo lắng không yên lòng. Tôi bận rộn công việc chăm sóc đứa con út sau khi nó rời bệnh viện. Vì không muốn chờ lâu, cô bắn nhắn đã nhận quà thận của một người khác. Tôi thở phào sung sướng nhẹ nhõm. Vợ của tôi cũng mừng vui vì đã có người cho cô bắn nhắn trái thận. Sau một thời gian thay thận, cô bắn nhắn trở lại làm việc. Cô vẫn lanh chanh bắn nhắn và vui vẻ. Gặp ai cô cũng vồn vã cảm ơn như chính những người đó đã cho cô quà thận. Một buổi trưa, thấy tôi đọc báo Việt Nam, cô bắn nhắn nói rằng cô cứ tưởng chữ Việt Nam cũng ngoằn ngoèo như tăm vụt rơi vung vãi, thì ra cũng là mẫu tự ABC. Cô muốn tôi để dành báo chữ Việt cho cô, càng nhiều càng tốt. Tôi đem cho cô mấy thùng báo cũ, cô mừng lắm. Về sau tôi biết mỗi tháng cô vào nhà tù thăm viếng, giảng đạo, an ủi cho những người không may mất tự do. Trong tù có rất nhiều bà người Việt Nam, họ yêu cầu cô kiếm cho họ báo để đọc cho đỡ buồn. Một lần vợ chồng tôi đi theo cô bắn nhắn và nhóm đạo của cô vào nhà tù thăm những người đồng hương bất hạnh này, nhưng các bà xấu hổ không muốn gặp mặt chúng tôi. Cô bắn nhắn nói: anh chị đừng buồn, mà phải mừng là họ không dám gặp người đồng hương, nghĩa là họ còn biết xấu hổ, còn biết đâu là phải trái để ăn năn, không phạm pháp nữa. Cô cho chúng tôi biết có hơn 20 bà gốc Việt Nam trong nhà tù này. Nghe mà tôi buồn suốt mấy ngày. Đi ra đến xứ người, làm chi mà đến nỗi mang tù tội vào thân? Đã tìm được tự do, sao không biết trân quý mà để mất đi, phải đi nằm tù. Khi tai nạn qua khỏi trong vụ lật xe trên xa lộ, vợ tôi hướng về tôn giáo và tin tưởng có đấng thần linh che chở. Bởi vậy cho nên có ngày chủ nhật, cô bắn nhắn rủ chúng tôi đi nhà thờ để dự lễ và học thánh kinh. Theo cô vào nhà thờ, chúng tôi phải kiên nhẫn lắm để ngồi cho hết buổi hành lễ tôn giáo, vì sợ thiếu lịch sự nếu bỏ ra nửa chừng. Họ đã hành hạ cái thính giác của chúng tôi bằng thứ nhạc ồn ào như gào thét, bởi đám tín hữu trùm áo quàng dài màu tím nhảy choi choi, vung tay múa chân loạn xạ, ngoác miệng ra thi nhau gào thét thi đua ồn ào với tiếng trống sập sình, với tiếng đà tiếng kèn vang dội. Trong số người gào thét nhạc này có cả cô bắn nhắn, trông cô hùng hổ không thua chi đám bạn bè. Vợ tôi bấm tay tôi nói nhỏ: làm như là họ lên cơn điên hết cả rồi. Khiếp, không có một chút trang nghiêm nào của tôn giáo cả, không biết họ đang nghĩ gì. Sau những bài ca chói tai nhức nhối, ông mục sư bắt đầu giảng kinh. Ông chạy lui chạy tới trên bục cao như con gà mắc đẻ, hai tay múa may chỉ trỏ như đang giận hờn cãi cọ sắp đánh nhau với ai. Tôi không hiểu hết những gì ông đang nói, ông đang dạy điều gì, nhưng thế mà có nhiều bà đưa khăn tay lên chậm mắt sụt sịt khóc. Vợ tôi lại nói nhỏ: mấy bà này lạ thật, cười đó khóc đó, người đâu mà nhạy cảm đến như thế. Một lần là vợ tôi đủ khiếp, không dám đi theo cô bắn nhắn đến nhà thờ của cô nữa. Mấy lần sau cô lại rủ đi nhà thờ. Tôi nói thật với cô về nhận xét của vợ tôi, cô cười dễ dãi nói rằng: đến nhà thờ cũng phải vui mới lôi cuốn được thiên hạ, nếu trang nghiêm quá, đứng đắn quá, không ai dám tới. Chúng tôi vốn tội lỗi ngập đầu, đến những nơi trang nghiêm thì sợ quá, sợ bị hỏi tội, sợ bị lương tâm cắn rứt. Vừa ca hát, la hét, vừa cầu nguyện thì cũng vui mà bớt đi được mặc cảm tội lỗi. Cả ông mục sư cũng biết như vậy nên chỉ nói toàn chuyện tha thứ cho mọi lỗi lầm hư hỏng, từ từ mà dẫn dắt họ để cho họ dừng lại ở một mức nào đó, không chìm quá sâu vào con đường xấu xa tội lỗi. Thì ra chúng tôi đòi hỏi trang nghiêm một cách quá lố chăng. Một buổi chiều thứ bảy, cô bắn nhắn rủ tôi đi ăn thịt nướng ở trong vườn và ban đêm ngắm trăng, nói chuyện đời. Tôi ngạc nhiên tưởng chuyện ngắm trăng trà đàm là của dân Á Đông, chuộng nhàn nhã, chuộng thơ văn, chứ không phải là thú vui của đời sống vội vã văn minh vật chất. Buổi chiều tôi chở vợ đến căn nhà của bạn cô ở trên đồi cao, có vườn rộng, nhìn xuống dưới xa thấy vịnh San Francisco xanh ngắt dưới nắng rực vàng. Bên kia cây cầu là San Francisco nhà cao từng ngổn ngang. Tôi nói với chủ nhà nơi đây cảnh đẹp như con đường dẫn đến vườn địa đàng. Ông ta nói rằng trên cao này ông ta có cảm giác gần với Chúa hơn và bị dòm ngó xét nét nhiều hơn, và khi chết chắc khó chối tội đã sai phạm. Chúng tôi đến đúng hẹn, khách chỉ lưa thưa 5-7 người. Chừng 1 giờ sau, khoảng 30 cái ghế kê trên bục gỗ đầy khách. Trong một góc bàn, ông nhạc sĩ đàn phong cầm, bà vợ ông đàn vĩ cầm, một thiếu nữ chừng 20 tuổi thổi hát tiêu, một thanh niên cột cái khăn hoa trên đầu giữ đàn trống, có hai người nữa đánh sập xỏa và lắc hai quả lắc như trái bầu nhỏ. Tiếng nhạc trỗi lên, hai vợ chồng của ông nhạc sĩ vừa đàn vừa ca liên tiếp bài này qua bài khác. Mỗi người khách tự đi lấy thịt nướng, rau cải, vừa ăn vừa thưởng thức nhạc. Có người nói chuyện ồn ào, không để ý gì đến ca hát âm nhạc. Vài người ra sàn nhảy, múa tay hoa chân. Khi nhạc vui rộn lên, mọi người được kéo hết ra sàn, sắp hàng một. Người sau vịn vai người trước, đi lúc lắc nghiêng ngửa, làm cho tôi nhớ lại cái trò chơi rồng rồng rắn rắn thời thơ ấu. Tôi đi sau vợ tôi, ghé tai nói nhỏ: "Cho xin khúc đầu." Vợ tôi cười và quay lại nói: "Cả xương cả sóc." Tôi tiếp: "Cho xin khúc giữa." Vợ tôi đáp: "Cả máu cả me." Tôi thì thầm tiếp: "Cho xin khúc đuôi." Vợ tôi trả lời: "Cả xuôi cả ngược." Hai vợ chồng chúng tôi không nín được, cười to vì nhớ lại cái thời xa xưa nô đùa chung với nhau trong xóm của thành phố nhỏ. Buổi tối, chủ nhân tắt hết đèn điện, cho uống rượu nho ngọt, ngồi ở ngoài sân, trời xanh ngắt, trăng tròn vành vạnh. Ánh trăng vàng rực chảy xuống trên tàn cây kẽ lá, bóng của chúng tôi in rõ xuống sàn. Không khí mát lạnh, chúng tôi vẫn ngồi vòng quanh trên bục gỗ. Bà chủ nhà đứng dậy, nói vài câu khôi hài. Tóc của bà dài phủ xuống, lưng óng ánh vàng. Rồi bà đọc thơ của bà sáng tác, tiếng đàn vĩ cầm nho nhỏ chạy đuổi theo lời thơ ngâm. Bài thơ đầu tiên có đại ý rằng, mỗi tháng chỉ có vài ngày tròn trăng, trăng khuya cũng sẽ khuất bên phương đoài. Chúng ta ngồi đây chỉ có mấy giờ, dễ gì bạn bè gặp nhau mãi. Sao không vui đi, rượu ngọt hãy tràn ly, nói lời tử tế cho nhau nghe. Mai đây không còn nhau, dù muốn nói cũng không còn kịp. Kìa trăng đã đi dần về hướng Tây, xuống ngủ trong biển mênh mang. Rồi chúng ta cũng chia tay khi đêm tàn. Bà ngâm tiếp 5-6 bài, có bài thơ ca tụng tình bạn, có bài ca tụng thiên nhiên, có bài nói lời cảm ơn người bạn đời đã cho bà ngày tháng yên vui, nâng đỡ bà khi yếu đuối. Ông chồng của bà nhìn bà với vẻ mơ màng say đắm, cảm động. Ba người khách đàn ông khác cũng là thi sĩ. Một ông sống tại San Francisco, có đeo khoen trên tai, cái vòng lóng lánh dưới ánh trăng. Khi ông nghiêng đầu ngâm thơ của ông này ở trường phái trừu tượng, tôi không hiểu thơ của ông muốn nói gì. Hai ông khác, một ông tóc tai râu ria bờm sờm như một con sư tử, áo quần xốc xách thùng thình, ngâm thơ tình yêu, những nỗi khắc khoải của trái tim bị thương tích trong tình yêu, cô đơn, mong nhớ. Ông thi sĩ khác thì yểu điệu như con gái, lời nói chậm rõ ràng ngâm thơ đạo, bài thơ nào cũng có Chúa, có ân phước, có niềm tin. Bốn người thi sĩ thay nhau ngâm thơ. Chủ nhân ông đưa chai rượu cho khách chuyển nhanh. Nhiều bài thơ khi nghe tôi có thể ví với chuyện nước đổ lá khoai, chỉ hiểu lơ mơ và chẳng có dung cảm gì. Cô bắn nhắn thì ngồi giật giật toàn thân như khi nghe nhạc rốc. Tôi thấy cái đêm này dễ thương lãng mạn và hạnh phúc vô cùng. Không ngờ giữa phố thị huyên náo còn có những người tao nhân mặc khách, yêu văn chương, thi phú, tổ chức những đêm ngâm thơ dưới trăng như thế này. Sương khuya rơi ướt cả vai áo, cả mái tóc. Tôi run lên vì lạnh nhưng vẫn thích thú và ngồi lại cho đến khi mãn cuộc. Tôi được ký tặng mấy tập thơ và ấp úng nói lời cảm ơn. Sau này cô băng nhắn có đưa cho tôi đọc mấy bài thơ của cô viết. Ý thơ cũng chẳng có gì đặc biệt, còn nhạc thơ, luật thơ Mỹ thì tôi hoàn toàn mù tịt, cho nên tôi cứ khen hay để cho cô vui lòng. Một buổi ăn trưa, tình cờ tôi gặp cô trong quán. Cô mời tôi qua ngồi chung bàn và tâm sự rằng: "Tôi sắp lập gia đình anh ạ. Sau cơn bệnh hiểm nghèo, tôi thấy mình cần có một gia đình ấm cúng và cần có người mà nương tựa lẫn nhau. Trước đây tôi sợ lập gia đình vì cái gương của bố mẹ tôi. Gia đình bố mẹ tôi là một gia đình trần gian, mọi người đều đau khổ. Bây giờ tôi cảm thấy con người khó sống đơn độc, không có gia đình. Tôi đang băn khoăn không biết phải lựa chọn như thế nào cho đúng. Người mà tôi đặt nhiều tình cảm hơn thì tôi sợ đời sống nheo nhóc sau này. Anh ấy không có nghề nghiệp chi rõ ràng cả. Việc làm thì khi có khi không. Con người mơ mộng sống ở trên mây, chỉ thích làm thơ, không màng chi đến tiền bạc vật chất. Tôi đã là nạn nhân của nghèo khó trong tuổi thơ. Tôi sợ hãi cái nghèo, sợ hãi sự nheo nhóc. Nghèo khó dễ mất hạnh phúc lắm. Người kia thì có nghề nghiệp vững vàng, tài chánh khá, nhưng là một con người duy lý trí, cân đo cuộc đời quá kỹ lưỡng. Cả hai người đều tốt, có lẽ tôi sẽ chọn người có tài chánh vững vàng. Anh nghĩ sao? Tôi đáp: "Tôi chẳng nghĩ sao cả. Mỗi người đều có một hoàn cảnh, có kinh nghiệm quá khứ riêng. Tuổi thơ của tôi cũng sống trong nghèo khổ, nhưng tôi đã chọn tình yêu chứ không chọn kinh tế. Tình yêu có thể thành chất keo, nối hôn nhân bền chặt hơn và có thể chịu đựng nhau trong tương lai dài. Lấy nhau vì kinh tế thì mai sau nếu kinh tế bị suy sụp hay không còn dồi dào như mình mong ước, e rằng hôn nhân sẽ khó tồn tại được lâu dài. Tôi thầm nghĩ, bất cứ ai khi muốn kết hợp cuộc đời với cô Bắn Nhắn thì họ phải là người sâu sắc chín chắn để thấy cái đẹp nội tâm quan trọng hơn là cái nhan sắc ở bên ngoài. Tôi nhìn cô Bắn Nhắn và hỏi một câu mà tôi không định hỏi vì sợ mất lòng cô. Theo cô nghĩ thì tại sao các ông kia yêu và muốn cưới cô? Vì kinh tế, vì cảm tấm lòng của cô hay vì nhan sắc hay vì cái gì khác? Cô đáp, tôi chẳng giàu có gì và không đẹp lắm, thì tôi nghĩ họ yêu tôi vì đồng tâm cảm. Khi ngồi bên nhau thấy tìm được sự yên ổn, vui vẻ và họ hy vọng tôi sẽ tạo dựng được một gia đình nhiều hạnh phúc hơn là sóng gió. Tôi không đòi hỏi nhiều và biết thế nào là đủ trong giới hạn của mình. Biết bằng lòng với những gì mà Thiên Chúa ban cho, tôi thấy được nước đầy nửa ly chứ không phải thấy nước lưng nửa ly. Tôi cười vì cô tự cho cô là không đẹp lắm nghĩa là cô đẹp. Thì ra đa số đều tự thấy họ đẹp, cứ mỗi ngày nhìn vào gương rồi quen mắt, yêu những điểm nét quen thuộc của mình ở trong gương, rồi lấy đó mà làm tiêu chuẩn mỹ thuật. Bởi vậy cho nên có khi gặp một người mà họ tưởng như đã hẹn hò từ muôn kiếp, bị tiếng sét ái tình phang xuống ngay, bởi vì người kia có vài đường nét trên khuôn mặt giống họ. Cho nên có nhiều cặp vợ chồng mặt mày đường nét giống hệt nhau. Tôi nói thật với cô, có lẽ người nào lấy được cô đều sẽ có một gia đình hạnh phúc. Tôi nghĩ những người muốn lấy cô, họ đã rất trưởng thành trong quan niệm tạo dựng một gia đình. Họ không mù quáng, không ham mê nhan sắc, không sôi nổi, không tìm lợi lộc vật chất. Cả hai người cô nói trên đều xứng đáng, lấy ai cũng được. Cô Bắn Nhắn cười, nụ cười trêu chọc tinh quái và hỏi tôi, nếu anh trẻ lại và chưa có gia đình thì anh có chịu lấy một người như tôi không? Tôi lúng túng ậm ừ rồi nói, có và không. Có là nếu tôi khôn ngoan chín chắn, không là vì nếu tôi còn trẻ có lẽ tôi ham các thứ khác hơn là lập gia đình. Tôi không dám nói là nếu trẻ tôi còn ham mê nhan sắc và khó mà chấp nhận lấy một con người có cái bề ngoài kỳ dị như cô để làm vợ. Tôi nói tiếp, tôi thường hành động theo hướng dẫn của tình cảm nhiều hơn là lý trí. Nhiều khi biết là sai nhưng tôi vẫn làm, vẫn không cưỡng được cái tình cảm yếu mềm ở trong tôi. Mấy tháng sau, tôi đi dự đám cưới của cô Bắn Nhắn. Cô lấy một ông mục sư trẻ. Khi bắt tay, tôi hỏi nhỏ, ông này có phải là một trong hai ông mà cô tâm sự với tôi trong quán ăn không? Cô nháy mắt tôi và nói, không, tôi bây giờ làm dâu của Chúa. Chồng tôi có Chúa canh giữ và có nguyên cả một họ đạo nhìn vào. Muốn thiếu đàng hoàng cũng không được. Khi ngồi trên ghế, vợ tôi thì thầm, ông mục sư đẹp trai, to cao oai vệ như một tài tử chiếu bóng John Wayne, mà lấy cái bà đồng cốt bé tí teo đó, da thì đen mốc, giống như con phượng hoàng đứng bên con cú. Tôi nói, em chưa biết đó thôi. Cái vỏ ngoài xấu xí dị kỳ kia có chứa một trái tim bằng ngọc. Anh mà còn trẻ và chưa có gia đình, anh cũng muốn lấy cô ta làm vợ, nhưng có lẽ cô ta không chịu lấy anh đâu. Vợ nói, thế thì anh đánh giá em không bằng cô ấy sao? Tôi đáp, nhất em, nhì trời, thứ ba mới đến cô Bắn Nhắn. Vợ tôi véo tôi một cái thật đau. Có lần cùng đi với chồng đến nhà tôi ăn dỗ, cô Bắn Nhắn nhìn bức tranh vinh quy bái tổ treo ở trên tường. Cô Bắn Nhắn thở dài và nói, hồi nhỏ tôi khổ lắm, khi nào cũng âu sầu ảm đạm, nhìn đời bằng con mắt bi quan hận đời. Tôi không có bố, mẹ tôi cũng không biết bố tôi là ai. Mẹ tôi lấy bố dượng tôi bây giờ. Hai người cực khổ và gấu ó nhau quanh năm. Rồi mẹ tôi chết vì tai nạn lưu thông. Khi đó tôi mới có 6 tuổi, bố dượng tôi lấy mẹ kế của tôi bây giờ. Bà này cũng đã có một người con, tôi ở với bố dượng. Vì nghèo túng cho nên gia đình khi nào cũng như một địa ngục. Tôi và thằng em con bà kế mẫu thương nhau lắm, cho nên bà mẹ kế cũng thương chúng tôi. Nhà khổ quá, tôi không thiết tha gì đến việc học hành. Năm 16 tuổi, anh hàng xóm làm tôi có bầu mà không chịu lấy tôi. Lúc đó tôi chỉ muốn chết, bỏ học đi lang thang, mặc áo lùng thùng để che đi cái bụng đang nở lớn. Cứ vào tiệm sách và thư viện mà ngồi vì không biết đi đâu, không biết làm gì. Tôi thường đọc các chuyện tiếu lâm cho vơi nhẹ bớt lo âu, vô tình vỡ được mấy cuốn sách dạy về thương yêu hạnh phúc và làm sao tìm cho mình một lối sống tích cực. Đọc nhiều rồi thấm lần lần. Khi đọc một bài thơ ngắn, đại ý nói rằng nếu hôm nay còn có cái gì để ăn, không đói, còn có áo mặc không lạnh, còn có mái nhà che, còn có gia đình để về, thì bạn còn sung sướng hơn nhiều tỷ người ở trên thế giới này. Họ đang đói, đang lạnh, đang cô đơn, đang bị tù đầy đàn áp. Chỉ một câu này thôi, tôi như giác ngộ và biết mình còn may mắn hơn nhiều tỷ người ở trên thế giới. Mà thôi hận đời, thôi oán trách gia đình, thôi ghét bỏ xã hội. Tôi định chờ sinh xong đi kiếm việc làm để nuôi con, nhưng đứa bé chết trong bụng mẹ. Tôi trở lại trường, quyết chí học hành, rồi vừa đi làm vừa đi học để giúp bố mẹ tôi đỡ được phần nào sự túng quẫn. Dạo đó tôi có một cuốn sách Tiếu Lâm đi đâu cũng mang theo, khi rảnh thì mở ra xem đi xem lại đến thuộc lòng, rồi nói chuyện khôi hài cho bà con nghe, ai cũng thích, ai cũng cười, và tôi đi đâu cũng lọt qua được một cách dễ dàng. Khi đi phỏng vấn xin việc, tôi cũng tìm cách nói chuyện hài hước cả với người đang phỏng vấn mình. Nhờ thế mà tôi có việc một cách dễ dàng, và khi đi làm ai cũng thân thiện giúp đỡ tôi. Tôi ráng học hết 2 năm đại học cộng đồng, xem như đã cố gắng vượt bậc. Phải đi làm để giúp cho bố mẹ nuôi tôi, cho họ đỡ nghèo túng vật chất. Tôi là kẻ may mắn, không bị chìm xuống, không bị vùi lấp trong tăm tối như đa số bạn bè của tôi ở khu phố nghèo nàn ổ chuột đó. Chỉ nhờ biết chút lạc quan, ý thức rằng mình còn sung sướng hơn nhiều tỷ người ở trên thế giới này. Nếu mình không biết đón nhận thì sẽ bị phạt, sẽ bị khổ đau, sẽ bị dìm xuống trong bất hạnh. Vợ tôi nhìn cô bằng con mắt cảm phục, nể nang. Khi cô về rồi, vợ tôi nói, em tưởng cô ấy đồng bóng hời hợt, không ngờ cô ta sâu sắc, chín chắn, còn đáng làm thầy dạy đời cho chúng ta nữa đó. Chàng Cà Mau.